Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại chương trình Kể Chuyện Cuộc Đời Đức Phật, Một Cuộc Đời Một Vần Nhật Nguyệt, tác giả Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Kính thưa quý Phật tử thân mến, chúng ta đã đi qua 5 phần kể chuyện về cuộc đời Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ 6 để xem vua cha Tịnh Phạn có những phương pháp gì để giữ con mình ở ngai vàng, không cho con mình xuất gia tìm đạo, như theo lời tiên đoán của Tiên A Tư Đà và lời tiên đoán của Bà La Môn Cô Đa Nang Triều Trạch Như. Kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe phần 6. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 6. Ngục vàng. Đức Suhodana trầm ngâm suy nghĩ, trán ngài cao lại thành những vết hằn rất sâu. Bao nhiêu năm mơ ước mới có được một mụn con trai, một thái tử dung nghi, cốt cách phi phàm, có căn cơ sở học sâu dày từ tiền kiếp. Nó tài cao mà nhũng nhặn khiêm tốn, nó trang nghiêm mà đôn hậu từ hòa. Nơi cái vóc dáng trẻ thơ ấy có trái tim nhân ái và khối óc tinh minh, còn ẩn chứa biết bao tư tưởng thanh khiết, bao đức tính cao cả chưa lộ diện. Tình thương của con ta nó dịu dàng êm ái và mong manh như biển cả. Nó thương người thương vật, thương cả những sinh thể li ti bé mọn và thương cả những cánh hoa rụng, những chiếc lá rơi. Nó thương yêu sự sống của muôn loài như thương yêu chính bản thân mình. Nó dường như muốn tìm sự đồng đẳng giữa con người và vạn vật xung quanh. Cá tính là ít nói trầm mặc, lúc nào cũng như đang chìm sâu vào thế giới tâm tư ẩn mật. Chẳng hiểu trong cái đầu óc xinh xinh nhỏ bé kia suy nghĩ điều gì. Ôi, con phượng hoàng kia đã trổ lông, sắc màu rực rỡ vương giả quý phái. Nó đang đứng giữa, đứng cao hơn nhân quần và đồng loại rất nhiều cái đầu. Những đứa trẻ con em hoàng tộc thường thân cận với nó như Mahanama, Bradija, Devadatta, Kimbila, Kaluyaji, Anuruddha, Ananda, v.v. đâu phải không tài cao học rộng, nhưng so với nó thì còn cách một trời một vực. Trong các cuộc tranh luận, gia dĩ bắt buộc phải góp ý, thì nhận thức của nó bao giờ cũng có vẻ thâm trầm, lạ đời, khác thường. Nó hoài nghi cả trí khôn của cổ nhân, của thánh thư Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Trong vài lần được dự bàn hội nghị ở triều đình, mọi người tích cực đưa ra những biện pháp cải tạo xã hội, hoạch định chính sách về giáo dục, phát triển kinh tế, tăng cường võ bị hoặc tìm cho ra đường hướng ngoại giao đúng đắn, khôn ngoan, thì lúc nào nó cũng im lặng như cái tịnh bình. Lúc bãi triều, nếu có gặng hỏi thì bao giờ nó cũng có vẻ bi quan, bảo rằng tất cả ý kiến của các đức thanh vương, lão thần chỉ là biện pháp nửa vời. Chúng chỉ đáp ứng tình thế nhất thời, giải quyết phần ngọn chứ chưa phải là phần gốc. Lại nữa, chính quyền lợi của hoàng tộc, tham muốn, danh vọng riêng tư của các quan là những trở ngại lớn, là bức bình phong ngăn bích, là cánh cửa đóng chặt, khó thể đem lại hạnh phúc, an bình thực sự cho muôn dân đói khổ. Nó đòi hỏi phải chấm dứt sự bất công, bất bình đẳng trong toàn xã hội. Nó muốn tước bỏ cả lợi quyền của cả chính nó. Thật là hão huyền, hư tưởng làm sao. Chẳng lẽ nào lời tiên tri năm xưa của đạo sĩ Asita và Bà La Môn Kondana